Kính chào các chị em, thân chào anh chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi, ngày 20 tháng 12 năm 2017. Trước hết là tin tức về nước Mỹ. Đài VOA ngày hôm nay loan tin rằng cái luật cải thổ thuế thông qua là chiến thắng lịch sử của Đảng Cộng Hòa cũng như Tổng thống Donald Trump. Phe Cộng Hòa tại Mỹ ăn mừng trước tin dự luật cải thổ thuế được thông qua ngày 20 tháng 12. Đây là chiến thắng lập pháp quan trọng đầu tiên đối với Tổng thống Donald Trump. Ông Trump tuyên bố tại cuộc họp nội các như thế này: chúng ta có một chiến thắng lịch sử cho người dân Mỹ. Trọng tâm của dự luật này làm giảm gánh nặng rất nhiều cho giới trung lưu. Mọi người sẽ bắt đầu thấy kết quả vào tháng 2. Dự luật này có nghĩa là thu nhập đem về nhà nhiều hơn. Đây là món quà Giáng sinh tuyệt vời cho những người Mỹ làm việc chăm chỉ. Đạo luật công ăn việc làm và giảm thuế được thông qua cả ở Hạ viện và Thượng viện Mỹ, được phe Cộng Hòa ủng hộ, áp đảo nhưng bị phe Dân Chủ Thống Nhất phản đối. Sau cuộc bỏ phiếu lại về vấn đề thủ tục hôm 22, văn kiện này đã được đưa qua Tòa Bạch Ốc để Tổng thống ký ban hành thành luật. Chắc chứ trong ngày mai là sẽ ký ban hành. Luật dài giảm thuế vĩnh viễn cho doanh nghiệp, bớt thuế tạm thời cho người đi làm lãnh lương ở Mỹ, đặt ra giới hạn tối đa cho các khoản khấu trừ thuế thông dụng và đẩy nợ quốc gia lên ít nhất 1.000 tỷ đô la trong vòng một thập niên. Phe Dân Chủ chỉ trích rằng luật này thế chấp tương lai của nước Mỹ trong và ngoài nước nhằm làm đầy túi cho người giàu. Ngược lại, phe Cộng Hòa nói các khoản cắt giảm thuế trong luật sẽ thúc đẩy kinh tế Mỹ và khiến cho doanh nghiệp Mỹ trở nên cạnh tranh hơn cả trong lẫn ngoài nước. Và ảnh hưởng của cái luật cải cách Mỹ thì với thị trường chứng khoán như thế nào? Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: thị trường chứng khoán không thay đổi. Các thị trường chứng khoán toàn cầu chỉ thay đổi đôi chút hôm thứ Tư 22. Các chỉ số dao động quanh mức cao kỷ lục đạt được gần đây và lãi suất trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ gần đạt mức cao kỷ lục trong nhiều tháng. Vào lúc dự luật cải cách thuế trị giá 1.5 nghìn tỷ đô la Mỹ chính thức được thông qua ở Washington, dự luật thuế sẽ cắt giảm thuế thu nhập doanh nghiệp từ 35% xuống còn có 21%. Các nhà phân tích nói rằng biện pháp này sẽ thúc đẩy lợi nhuận của giới kinh doanh, dẫn đến cổ tức cao hơn và các nhà đầu tư mua lại cổ phiếu. Chứng khoán Mỹ đã tăng trong thời gian trước khi thông qua dự luật thuế, nhưng ngay cho lúc này, một số nhà đầu tư đã bắt đầu bán. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 18,44 điểm, tương đương 0,7%, lên tới 24.773,19. Chỉ số S&P 500 tăng 0,68 điểm. Tương đương với 0,3%, đạt 2.682,15 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 9,44 điểm, tương đương 0,4%, xuống còn 6.954,41. Bây giờ nội bộ nước Mỹ củng cố thì nước Mỹ mạnh miệng hơn trên trường quốc tế. Chúng ta nhớ rằng tuần trước, Tổng thống Donald Trump ra cái quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô của nước Israel. Và bây giờ các nước ở trại Liên Hiệp Quốc đưa ra cái đề nghị dự thảo nghị quyết của Liên Hiệp Quốc chống đối lại cái quyết định của nước Mỹ. Nhưng mà bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp loan tin rằng Mỹ hăm dọa các nước bỏ phiếu nghị quyết đi nước về Israel. Bằng giọng điệu hăm dọa, đại sứ Mỹ viết trên Twitter rằng thứ năm sẽ có cuộc bỏ phiếu chỉ trích sự lựa chọn của chúng tôi. Hoa Kỳ sẽ ghi lại những cái tên, những cái nước bỏ phiếu. Tổng thống Donald Trump sẽ theo dõi kỹ cuộc bỏ phiếu này và ông đã yêu cầu tôi báo cho ông những nước sẽ bỏ phiếu chống lại chúng tôi. Trong thư Twitter thì bà cũng cảnh cáo thêm rằng Mỹ sẽ ghi chép từng lá phiếu bỏ cho nghị quyết này. khác với Hội đồng Bảo an, Liên Hợp Quốc, Bảo an chỉ có 15 thành viên bỏ phiếu, trong đó Mỹ có quyền phủ quyết. Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc gồm 193 quốc gia. Nghị quyết đưa ra bỏ phiếu ngày mai có thể được thu được 180 phiếu, theo ước tính của một số nguồn tin ngoại giao. Tại Đại Hội đồng, không ai có quyền phủ quyết, nhưng nghị quyết thông qua ở đó lại không có giá trị ràng buộc, đúng không? Dự thảo nghị quyết trình đại hội theo đề nghị của Yemen và Thổ Nhĩ Kỳ không lấy gì làm lạ, hai này có nội dung tương tự như nghị quyết đã trình Hội đồng Bảo an hôm thứ Hai vừa rồi. Khi mà nước Mỹ mạnh lên, thì Mỹ mạnh tay với những cái thủ thuật ngoại giao. Bản tin ngày hôm qua của đài LA Pháp nói về cái luật an ninh quốc phòng mới của Mỹ, chiến lược an ninh quốc phòng mới của Mỹ, và cho rằng cái dự luật, cái quyết định đó là về nó có tính kinh tế và nó là một trong bốn cột trụ an ninh quốc gia của Mỹ. Trong bài diễn văn đầu tiên về chiến lược an ninh quốc gia đọc ngày 18 tháng 2 2007, Tổng thống Donald Trump gắn liền về kinh tế với an ninh, nhắc nhở công luận rằng trước khi bước vào Nhà Trắng, ông đã từng là một doanh nhân. Ông nói rằng chinh phục hòa bình bằng sức mạnh, mà vũ khí lợi nhất của Mỹ là sức mạnh kinh tế. Trình bày về chiến lược an ninh quốc gia, Tổng thống Mỹ thứ 45 chủ trương khả năng cạnh tranh về kinh tế của Hoa Kỳ là một trong vấn đề chiến lược an ninh quốc gia. Mục tiêu đầu tiên của Tổng thống là nhắm tới là Trung Quốc, khi ông khẳng định rằng mọi trao đổi mậu dịch giữa Mỹ với các đối tác thương mại phải được bình đẳng, công bằng và dựa trên nguyên tắc có qua có lại. Trung Quốc trong mắt ông Trump là một đối thủ chiến lược của Hoa Kỳ, và Washington báo trước sẽ siết lại chính sách mậu dịch song phương chặt chẽ hơn trong các dự án chuyển giao công nghệ với cái ông khổng lồ tàu ở châu Á này. Thực ra theo các nhà phân tích, lập luận này không có gì mới mẻ. Khi biết rằng trong suốt thời gian vận động tranh cử, ứng viên Donald Trump từng cố cáo Trung Quốc cướp công ăn việc làm của người lao động Mỹ, có điều Washington đang đang trong thế làm siết đi dây, và vì Hoa Kỳ cần Trung Quốc để giải quyết hồ sơ hạt nhân và tên lửa Bắc Triều Tiên. Tôi thì tôi không nghĩ rằng Mỹ cần Trung Quốc để giải quyết vấn đề Bắc Triều Tiên. Mỹ đặt vấn đề đó là bắt anh tàu anh phải thi hành cái lời hứa mấy chục năm trước. Và chắc chắn là Mỹ đã có biện pháp rồi, nhưng mà chưa ra tay là việc ép anh tàu chưa có đủ. Đấy là lời ghi chú riêng của tôi. Cũng trong cái chiến lược an ninh quốc gia này, đối với Nga thì sao? Với Nga, Tổng thống Trump không khoan nhượng hơn khi ông tuyên bố Trung Quốc và Nga thách thức an ninh sức mạnh, thách thức sức mạnh ảnh hưởng và quyền lợi của Hoa Kỳ, muốn làm tổn hại đến an ninh và thịnh vượng của nước Mỹ. Nhà Trắng lên án cả Moscow lẫn Bắc Kinh là họ đã nhất quyết để cho các nền kinh tế Nga và Trung Quốc ít tự do và ít công bằng. Nước Mỹ do vậy, theo quan điểm của Donald Trump, đang bước vào kỷ nguyên cạnh tranh mới, mà ở đó Hoa Kỳ lao vào cuộc để giành trở lại phần thắng trong tay. Để có được thắng lợi đó thì nước Mỹ cần phải thức tỉnh. Nhắc lại là cái chiến lược an ninh quốc phòng nó có bốn cái cột trụ: một là bảo vệ lãnh thổ quốc gia, hai là thịnh vượng kinh tế của nước Mỹ, ba là hòa bình và tăng cường ảnh hưởng của Hoa Kỳ. Trên thực tế, phát biểu đầu tiên về chiến lược an ninh quốc gia của Donald Trump chỉ nhằm hâm nóng lại khẩu hiệu America First, đúng không? Sau cùng, trình bày chiến lược an ninh quốc gia vào đúng lúc một tai nạn tàu hỏa vừa xảy ra tại phố Seattle, miền Tây nước Tây Bắc Hoa Kỳ, Tổng thống Trump cho rằng thay vì tài trợ đến 7 tỷ đô la hàng năm cho Trung Đông, Mỹ nên dùng số tiền đó để đầu tư vào cơ sở hạ tầng. Tóm lại, Tổng thống Trump đang thực hiện đúng như gì ông đã cam kết, là chú trọng đến người Mỹ, đến quyền lợi của dân Mỹ. Dù muốn hay không, ngôn ngữ của Donald Trump là ngôn ngữ của một doanh nhân, và ông áp dụng cùng nguyên tắc khi điều hành một đất nước cũng như khi lãnh đạo một doanh nghiệp. Nguyên tắc đó là sức mạnh của đồng tiền. Cũng về cái sức mạnh của nước Mỹ, thì bản tin ngày hôm nay của Đài Á Châu Pháp nói về cái mà nước Mỹ thiếu mà cần của thế giới là gì? Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho rằng Hoa Kỳ lệ thuộc quá nhiều nước ngoài về đất hiếm. Trong một báo cáo công bố ngày 19 tháng 12 2007, Bộ An ninh Nội địa Mỹ lo ngại trước việc Hoa Kỳ lệ thuộc vào Trung Quốc và một số nước khác về hầu hết các loại quặng hiếm thiết yếu cho công nghiệp quốc phòng và ngành chế tạo các sản phẩm từ điện thoại thông minh cho đến tuộc pin điện gió và xe hơi. Trong số 23 loại đất hiếm này, Mỹ chỉ có 2 loại, phần còn lại do Trung Quốc, Brazil, Nga, Nam Phi và một số nước khác sản xuất. Đối với ông Ryan Jingle, Bộ trưởng An ninh Nội địa, đó là một nguy cơ thực thụ cho an ninh quốc gia Mỹ. Tôi cũng muốn có một ghi chú riêng của tôi khác hẳn với cái thông tin này, nhưng mà tôi dè dặt, tôi chưa tiện nói ra. Bản tin ngày hôm qua của Đài RFI Pháp nhắc lại cái việc chiến lược an ninh của nước Mỹ với tựa đề là Donald Trump 2. Nga và Trung Quốc phá hoại an ninh và phồn thịnh của nước Mỹ. Cũng nhắc lại như thế thì chỉ lướt qua thôi, chỉ nói trích một đoạn. Vẫn trên đường lối xuyên suốt nước Mỹ trước tiên, nhưng với giọng điệu gay gắt, Tổng thống Donald Trump khẳng định Trung Quốc và Nga đang thách thức sức mạnh, ảnh hưởng và lợi ích của Mỹ. Họ đang cố phá hoại an ninh và phồn thịnh của nước Mỹ. Bây giờ trở lại cái quyết định Jerusalem hồi nãy, thì bản tin ngày 19 tháng 12 của Đài RFI Pháp cũng nhắc lại là Mỹ một lần mình chống lại nghị quyết của Liên Hợp Quốc quốc tế. Bây giờ tình hình Âu Châu. Bản tin ngày hôm nay của Đài BBC, Anh cảnh sát phá âm mưu khủng bố Giáng sinh. 4 người đàn ông bị bắt giữ theo đạo luật khủng bố. Cuộc khám xét đang diễn ra ở Burngreave, Sheffield và tại một căn nhà ở Chesterfield. Một người đàn ông 31 tuổi bị bắt sau khi đội gỡ bom chặn một con đường ở Chesterfield. 3 người đàn ông khác ở tuổi 22, 36 và 41 bị bắt tại khu Burngreave và Mearsbrook ở Sheffield. Cảnh sát cũng chặn đường quanh trung tâm cộng đồng Fatima trên đường Brunswick ở Burngreave và đội gỡ bom được phái đến đây. Cả 4 nghi can đều đang bị giam vì nghi liên quan đến việc chuẩn bị hoặc kích động hành vi khủng bố theo đạo luật chống khủng bố năm 2000. Các cuộc đột kích diễn ra tại đường Shirebrook, Mearsbrook, Sheffield. 2 địa chỉ ở Burngreave, Sheffield gồm trung tâm cộng đồng Fatima, một ngôi nhà trên đường King Street North Chesterfield, một địa chỉ ở Stockbridge. 4 người đàn ông bị bắt hoặc cư trú tại Chesterfield, Burngreave và Mearsbrook. Cũng về tình hình Âu Châu, bây giờ nói về nước Nga. Bản tin ngày hôm qua của Đài RFI Pháp, Nga rút quân khỏi một điểm giám sát lệnh hưu chiến ở Donbass, Ukraine, và làm cho Ukraine lo ngại. Trong những ngày qua, các vụ đụng độ giữa quân đội Ukraine và phe ly khai thân Nga không ngừng tăng ở vùng Donbass, miền đông Ukraine. Hôm Chủ nhật 17 tháng 12, 2001, 3 quân nhân Ukraine thiệt mạng. Hôm qua 18 tháng 12, một khu vực sinh sống của dân thường bị pháo kích, và đặc biệt cùng trong ngày qua, Nga quyết định rút quân khỏi trung tâm giám sát và phối hợp thực thi lệnh hưu chiến ở vùng Donbass. Động thái này khiến cho Ukraine lo ngại. Bây giờ nước Pháp dính líu đến Syria, nên nhớ Syria ngày xưa là cựu thuộc địa của Pháp. Bản tin ngày hôm qua của Đài RFI Pháp, Pháp và Syria khẩu chiến sau hòa đàm Geneva. Cái hòa đàm Geneva thì khe cầm quyền Syria đánh cái lực lượng chống chính phủ gần như là nội chiến, và Pháp thì ủng hộ cái lực lượng chống chính phủ. Cho nên hôm qua ngày 18 tháng 12, Tổng thống Syria Assad gay gắt chỉ trích chính phủ Pháp, cáo buộc Paris là ủng hộ khủng bố và tuyên bố Pháp không có quyền nói tới hòa bình tại Syria. Cách đây vài ngày, chính quyền Paris chỉ trích là chế độ Damas đã phá rối hòa đàm Geneva. Hôm thứ Năm 14 tháng 12 tháng 7, theo ông Assad, Pháp đã đi đầu trong việc ủng hộ khủng bố tại Syria ngay từ những ngày đầu nổ khủng hoảng tại nước này, ám chỉ việc Paris ủng hộ phe nổi dậy chống chính phủ Syria mà chế độ Damas thì gọi là quân khủng bố. Những phát biểu của Tổng thống Syria đã khiến Paris nổi giận. Trong chuyến công du Washington, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian nhấn mạnh là chế độ Damas không có tư cách rao giảng và răn dạy Paris. Khi một người đã dành thời gian để tàn sát dân chúng, thì ông ta lẽ ra cũng phải trả ra thận trọng hơn một chút. Ông Assad dường như không có thực quyền để khẳng định một quan điểm chính trị, chừng nào ông còn phụ thuộc vào Nga và vào Iran. Ngoại trưởng Pháp cũng nhắc lại vai trò của Paris, rằng Pháp ngay từ đầu đã tham gia liên quân chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Cũng về tin châu Âu, bây giờ đến nước Đức. Bản tin vắn tắt của Đài RFI Pháp ngày hôm qua. Nước Đức tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố ngày 19 tháng 12 năm 2016. Nước Đức hôm nay 19 tháng 12 năm 2017 tổ chức nhiều hoạt động tưởng niệm nạn nhân vụ tấn công khủng bố bằng xe điện vào một khu chợ Noel ở thành phố Berlin ngày 19 tháng 12 năm 2016. Vụ tấn công đã khiến 12 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Ngay trong buổi sáng, Tổng thống Đức đã có bài phát biểu tưởng niệm. Sau đó, Thủ tướng Angela Merkel khánh thành một đài tưởng niệm trước nhà thờ nơi xảy ra vụ khủng bố. Tối hôm nay, lễ cầu nguyện dự kiến kéo dài tới 20 giờ 2 phút, thời điểm chiếc xe tải lao vào đám đông vào ngày này năm ngoái. Bây giờ đến Tây Ban Nha, thì một vùng tự trị Tây Ban Nha đòi độc lập bây giờ bị dẹp tan rồi. Bản tin ngày hôm nay của Đài RFI Tây Ban Nha, Catalunya kết thúc chiến dịch vận động tranh cử. Ngày 19 tháng 12 tháng 7 là ngày cuối cùng trong chiến dịch vận động bầu cử nghị viện cấp vùng tại Catalonia. Trong hai ngày nữa, cử tri vùng tự trị của Tây Ban Nha, Catalonia được kêu gọi bầu lại nghị viện cấp vùng, khép lại hơn 2 tháng khủng hoảng từ sau cuộc trưng cầu dân ý đòi độc lập với Madrid. Phe đòi độc lập trong thế rắn không đầu, nhiều lãnh đạo đã bị bắt giữ, mà số khác thì đang sống lưu vong tại Vương quốc Bỉ. Bây giờ đến tình hình Thổ Nhĩ Kỳ, bản tin ngày hôm qua của Đài RFI Pháp. Thổ Nhĩ Kỳ phát lệnh bắt bớ 106 người liên quan đến giáo sĩ Gulen. Hôm qua 18 tháng 12 năm 2007, phát ngôn viên của cảnh sát Istanbul cho biết chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã phát lệnh bắt giữ 106 người có liên quan đến giáo sĩ Fethullah Gulen đang lưu vong ở Mỹ và bị Ankara cáo buộc tổ chức đảo chính hồi tháng 7 năm 2016 nhưng không thành. Trong số các nghi can có 62 người đã bị tạm giam. Họ bị nghi đóng vai trò môi giới với tổ chức của Gulen. Phát ngôn viên trên cho biết cảnh sát và cơ quan tình báo đã xác định được các nghi phạm bằng cách lần theo dấu vết các cuộc điện thoại và nhắn tin. Ankara nhiều lần yêu cầu Hoa Kỳ cho dẫn độ Fethullah Gulen về Thổ Nhĩ Kỳ nhưng không được đáp ứng. Từ sau vụ đảo chính bất thành ngày 15 tháng 7 năm 2016, đã có hơn 50.000 người trong các lực lượng cảnh sát, quân đội hay thậm chí cả các nhà báo và nhân viên trong ngành giáo dục đã bị chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ hoặc bắt giữ hoặc sa thải. Bây giờ đến nội chiến ở Yemen, mà nước Saudi, Ả Rập Saudi thì ủng hộ phe cầm quyền. Bây giờ giúp nhà cầm quyền đánh cái bọn nổi loạn. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. 136 thường dân chết trong cuộc không kích do Ả Rập Saudi lãnh đạo. Các cuộc không kích của Liên minh quân sự do Ả Rập Saudi dẫn đầu ở Yemen đã giết chết ít nhất 136 thường dân kể từ ngày 6 tháng 12. Các giới chức Liên Hợp Quốc nói liên minh này vẫn hạn chế chặt chẽ sự đi lại của tàu bè muốn cập bến ở Yemen, bất chấp 8 triệu người dân nước này đang trong nguy cơ bị chết đói vì phần lớn các mặt hàng thiết yếu như lương thực, nhiên liệu và thuốc men của nước này phụ thuộc vào nhập khẩu. Các cuộc tấn công được cơ quan nhân quyền Liên Hợp Quốc xác thực gồm 7 cuộc không kích vào một nhà tù ở quận South ở Sana hôm 13 tháng 12, giết chết ít nhất 45 tù nhân được cho là trung thành với Tổng thống Hadi, người được Ả Rập Saudi hậu thuẫn. Các biện pháp hạn chế tiếp cận Yemen do Liên minh quân sự ban hành đã trở thành một cuộc phong tỏa toàn diện hôm 6 tháng 11, mặc dù các điều kiện đã được nới lỏng hôm 25 tháng 11 để cho phép các tàu cứu trợ và một số tàu hàng thương mại đến bán đảo Ả Rập. Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc đã mang vào Yemen số lượng lương thực đủ để nuôi 1.800.000 người trong 2 tháng, nhưng nhu cầu còn cao hơn thế rất nhiều. Bây giờ đến nay Iran là một trong những nước, nhiều nước mà bị cái chiến lược an ninh quốc phòng của ông Donald Trump cũng lên án. Đây là bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Iran phản đối việc bị Mỹ cáo buộc cung cấp vũ khí cho Yemen. Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif hôm thứ Tư 27 nói với truyền thông nhà nước rằng Iran sẽ làm rõ các cáo buộc vô căn cứ do Hoa Kỳ đưa ra. Tố cáo quân nổi dậy ở Yemen đã sử dụng vũ khí do Iran cung cấp để tấn công Ả Rập Xê Út. Hãng thông tấn của nước Iran trích lời ông Zarif nói rằng những động thái của Hoa Kỳ mang tính khiêu khích và rằng Hoa Kỳ đang cố gắng che giấu sự ủng hộ của họ đối với vụ đánh bom nhắm vào người Yemen vô tội bằng cách tung ra những lời tố cáo như vậy. Iran ủng hộ phiến quân Houthi nhắm quyền kiểm soát thủ đô Yemen vào cuối năm 2004, nhưng lại phủ nhận việc họ đã cung cấp vũ khí cho nhóm này. Ủng hộ mà không có vũ khí thì sao gọi là ủng hộ? Bây giờ người ta nói mà cung cấp vũ khí thì lại chối. Tại New York, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tổ chức buổi họp báo thường kỳ nửa năm để bàn việc thực thi nghị quyết ủng hộ thỏa thuận năm 2015 nhằm ngăn chặn Iran chế tạo bom hạt nhân. Tại phiên họp này, đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley nêu vấn đề cho Iran chuyển giao vũ khí cho Yemen, mà nếu được xác minh là đúng thì đó là một hành động vi phạm lệnh cấm vận vũ khí quốc tế đối với phiến quân Houthi và lệnh cấm vận đối với Iran. Cuộc xung đột tại Yemen đã làm thường dân này bị thương tổn nặng nề. Liên Hợp Quốc hôm thứ Ba 19 tháng 12 cho biết đã kiểm tra các cuộc không kích và cho biết 136 thường dân và thuộc thành phần phi quân sự bị giết chết trong nửa đầu tháng 12. Vẫn theo nguồn tin này, Liên Hợp Quốc đã thu thập chứng cứ xác nhận có tất cả 5.558 thường dân thiệt mạng và 9 người bị thương kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu. Bây giờ đến Miến Điện thì chúng ta vẫn biết vấn đề Rohingya như thế nào. Và quốc tế đã can thiệp để cho những người Rohingya được hồi hương về nước Miến Điện. Bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do, người Rohingya sẽ hồi hương vào tháng 1 năm 2018. Bộ trưởng Ngoại giao Bangladesh và Myanmar đã gặp nhau ở Dhaka để ký kết thỏa thuận hôm 23 tháng 11 vừa qua nhằm đưa khoảng 3/4 người Rohingya đang sống trong những trại tạm cư dọc biên giới hai nước hồi hương. Và hôm nay, Bộ trưởng Ngoại giao Bangladesh nhắc lại là đang bắt đầu những bước kế tiếp của tiến trình hồi hương này. Hôm 8 tháng 12 vừa qua, đại diện cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc lên tiếng yêu cầu cần tái lập hòa bình và ổn định tại bang Rakhine, Myanmar trước khi có thể đưa người tị nạn Rohingya trở về quê quán. Hiện có hơn 650.000 người Rohingya phải rời bỏ nơi sinh sống sang lánh nạn tại những trại tạm cư không bảo đảm vệ sinh ở Bangladesh, và họ cáo buộc là bị quân đội Miến Điện dùng danh nghĩa truy lùng khủng bố để đàn áp, bắn giết, cướp của, đốt nhà và hãm hiếp. Hoa Kỳ và Liên Hợp Quốc gọi hành động của quân đội Miến là hành động cố ý diệt chủng. Tuần trước, nhóm bác sĩ không biên giới thống kê cho biết đã có hơn 7.000 người Rohingya chết trong tháng đầu tiên bạo động ở bang Rakhine. Bây giờ đến Thái Lan, chúng ta biết rằng áo đỏ với áo vàng biểu tình làm loạn và quân đội Thái Lan phải đảo chính và thiết quân luật và hứa rằng sẽ trở lại tự do dân chủ. Và bản tin ngày hôm qua của Đài RFI Pháp, chính quyền quân sự Thái Lan sắp cho phép hoạt động chính trị. Theo Reuters, hôm nay 19 tháng 12/27, lãnh đạo chính quyền quân sự Thái Lan, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha, thông báo sắp tới sẽ hủy bỏ lệnh cấm mọi hoạt động chính trị trong dân chúng, được ban hành kể từ cuộc đảo chính tháng 5 2014. Thủ tướng Chan-o-cha hồi tháng 10 vừa qua đã thông báo tổ chức tổng tuyển cử vào tháng 11 2018, tuy nhiên ông không nói rõ khi nào thì gỡ bỏ lệnh cấm các hoạt động chính trị. Mặt trận Thống nhất Dân chủ chống độc tài, một tổ chức đối lập với chính quyền quân sự, đã đánh giá thông báo của Thủ tướng Thái hôm nay là bước đầu tiên hướng tới cuộc tuyển cử và dân chủ. Còn phát ngôn viên của phong trào Áo Đỏ, những người ủng hộ gia đình cựu Thủ tướng Shinawatra và chống phe bảo thủ Bảo Hoàng Áo Vàng, ông Wichai Diet, cũng ghi nhận đây là một tin tốt, đồng thời hy vọng chính quyền chấm dứt lệnh cấm các cuộc tập họp nơi công cộng. Sau cuộc đảo chính quân sự tháng 5 năm 2014, lật đổ chính phủ của Thủ tướng Shinawatra, quan hệ giữa Thái Lan và các nước phương Tây bị xấu đi nghiêm trọng. Tuy nhiên, Liên hiệp châu Âu tuần trước cho biết sẽ nối lại các cuộc tiếp xúc chính trị ở mọi cấp độ với Thái Lan. Bây giờ đến Đông Á. Bản tin ngày hôm qua của Đài RFI Pháp, Nhật Bản củng cố hệ thống lá chắn tên lửa đạn đạo. Tokyo dự kiến lắp đặt lá chắn tên lửa Aegis Ashore tại hai địa điểm để có thể bảo hộ vệ toàn bộ lãnh thổ Nhật Bản. Aegis Ashore được trang bị hệ thống radar hiện đại và sẽ là phương tiện bổ sung cho hệ thống phòng thủ tên lửa hiện có tại Nhật Bản. Hiện nay Tokyo mới chỉ trang bị lá chắn tên lửa Aegis của Mỹ trên các tàu chiến của Nhật, nhưng các tàu chiến thường bị điều về căn cứ. Vì thế, một lãnh đạo Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết lá chắn tên lửa đạn đạo trên đất liền sẽ bảo vệ được nước này gần như 24/24, 7 ngày/7 ngày. Tuy nhiên, công tác triển khai dự án này của Mỹ tại Nhật phải cần vài năm. Hiện tại hai nước vẫn chưa ký hợp đồng mua bán Aegis Ashore. Chi phí lắp đặt ước tính lên đến 200 tỷ yên, tức là 1 tỷ rưỡi euro. Bây giờ đến Bắc Triều Tiên. Ngoài vấn đề bom nguyên tử, rồi tên lửa đạn đạo, bây giờ thêm một cái tội nữa là tấn công mạng. Bản tin ngày hôm qua của Đài RFI Pháp, vụ WannaCry, tấn công mạng toàn cầu, cái tin tặc của Bắc Triều Tiên gọi là WannaCry, tấn công mạng toàn cầu. Washington chỉ đích danh thủ phạm Bình Nhưỡng. Trên Nhật, báo Wall Street Journal hôm qua cố vấn an ninh nội địa của Tổng thống Trump, ông Tom Burson, xác nhận cuộc tấn công rộng khắp này đã gây thiệt hại hàng tỷ đô la và Bắc Triều Tiên là nước chịu trách nhiệm trực tiếp. Tháng 10 năm nay, chính phủ Anh cũng đã tố cáo Bắc Triều Tiên đứng đằng sau vụ tấn công tin học ồ ạt làm tê liệt hệ thống dịch vụ y tế của nước Anh. Hôm 12 tháng 5 vừa qua, một cuộc tấn công tin học khởi phát thông qua một phần mềm mạng mã độc có tên gọi là WannaCry đã lan vào hàng trăm nghìn máy tính trên khắp thế giới, làm tê liệt hoạt động của nhiều cơ sở, từ bệnh viện, trường học đến các nhà máy công nghiệp, công trình xây dựng. Tác giả của virus WannaCry đòi tiền chuộc để khôi phục hoạt động cho các máy tính. Cố vấn an ninh Mỹ nhấn mạnh, từ hàng thập kỷ qua, Bắc Triều Tiên đã có hành động xấu gần như không kiểm soát được. Thái độ đó ngày càng trở nên trắng trợn. Trong giới an ninh tin học rộng rãi, Bình Nhưỡng vẫn luôn bị chỉ mặt nghi ngờ là thủ phạm của các tổ chức tin tặc. Công ty an ninh mạng nổi tiếng của Mỹ là Symantec gần đây đã phát hiện ra một nhóm tin tặc có tên là Lazarus bị tình nghi có liên quan đến Bắc Triều Tiên. Thế thì chẳng những WannaCry mà lại còn Lazarus nữa. Đấy là tin của Pháp. Bây giờ tin của đài BBC nước Anh cũng nói vậy, ngày hôm nay cũng nhắc lại. Mỹ quy trách nhiệm cho Bắc Hàn vụ WannaCry. Thomas Burser, trợ lý Tổng thống Mỹ Donald Trump, đưa ra cáo buộc đài trên tờ Wall Street Journal. Đây là lần đầu tiên Hoa Kỳ chính thức quy trách nhiệm cho Bắc Hàn về WannaCry. Ông Burnside nói rằng Bắc Hàn chịu trách nhiệm phải giải trình và cho biết Hoa Kỳ sẽ tiếp tục sử dụng chiến lược tăng áp lực tối đa để ngăn Bình Nhưỡng tiếp tục các cuộc tấn công mạng. Nhưng mà ông không nói rõ chính phủ Hoa Kỳ sẽ có hành động nào để đáp trả vụ này. Bây giờ bản tin tin của báo Việt Cộng ở trong nước, là Tuổi Trẻ Online đăng tin là chùm bãi thử hạt nhân Triều Tiên bị xử tử, cái bãi thử hạt nhân chùm mà bây giờ bị xử tử. Trong vài chưa đầy một tuần xuất hiện các thông tin cho biết có thể đến 2 quan chức cấp cao Triều Tiên đã bị cách chức và tử hình. Báo Asahi Shimbun của Nhật ngày 19/12 dẫn nguồn tin từ một người đào tạo Triều Tiên cho hay Bình Nhưỡng gần đây đã sa thải quan chức chịu trách nhiệm giám sát bãi thử hạt nhân Punggye-ri và cũng đã xử tử nhân vật cao cấp này. Quan chức này là Park In-yong, giám đốc Cục 131 của Triều Tiên. Cục 131 hay còn được gọi là Tổng cục Năng lượng Nguyên tử là đơn vị trực thuộc Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, có nhiệm vụ giám sát các cơ sở quân sự của Triều Tiên, trong đó có bãi thử hạt nhân Punggye-ri và trạm phóng vệ tinh Sohae. Ông Park được cho là đã làm việc trong vai trò chuyên gia tại Cục 131 kể từ khi cơ quan này mới được lập ra, sau đó ông được bổ nhiệm vào vị trí đứng đầu. Động cơ tiến hành vụ sự tử hiện từ trên hiện vẫn chưa rõ. Tuy nhiên, theo tờ báo của Nhật Bản, có 2 nguyên nhân có thể lý giải cho vụ sự tử, tức là làm ăn không nên thân thì bây giờ bị sự tử. Tức là thứ nhất là chậm trễ các vụ thử nghiệm. Một nguyên nhân khác là do vụ sập hầm xảy ra bãi thử Punggye-ri hồi tháng 10 khiến khoảng 200 người thiệt mạng. Tuy nhiên, phía Bắc Triều Tiên thì một mực bác bỏ các báo cáo này. Còn theo báo Joshun Lipo của Hàn Quốc, vụ thử hạt nhân lần 6 của Triều Tiên vừa qua còn gây ra một trận động đất mạnh đến 6.3 độ Richter, phá hủy nhiều ngôi nhà của một làng gần đó vì chính phủ không phát cảnh báo trước. Trong số này có một ngôi trường với hơn 100 trẻ em theo học. Do đó, việc không hoàn thành đúng nhiệm vụ và dẫn đến những sai sót gây ra hậu quả khôn lường có thể đã khiến chính phủ Triều Tiên đi đến quyết định xử tử ông Park. Là còn ông nữa là tướng Hwang Pyeong-so, nguyên tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Triều Tiên và là nhân vật quyền lực thứ 2 sau ông Kim Jong-un đã bị tử hình. Cho đến nay, Triều Tiên đã tiến hành 6 vụ thử hạt nhân, gồm các vụ thử vào tháng 10, 2016, tháng 5, 2009, tháng 2, năm 2013, và tháng 1, năm 2016, tháng 9, năm 2016, và tháng 9, 2017. Vụ thử hôm 3 tháng 9 được đánh giá là vụ thử hạt nhân mạnh nhất từ trước tới nay của Bình Nhưỡng. Trong khi đó thì Nam Triều Tiên, tức là Nam Hàn, sắp tổ chức Thế vận hội mùa đông, cho nên phải tỏ thái độ hòa dịu với Bắc Triều Tiên. Bản tin ngày hôm nay của Đài Pháp Seoul đề nghị hoãn tập trận với Mỹ trong kỳ Thế vận mùa đông châu Á, mùa đông 2018. Pyeongchang là địa điểm tổ chức Thế vận hội mùa đông 2018, chỉ nằm cách biên giới Bắc Triều Tiên có 80 km. Ý thức được những động thái gây căng thẳng của Bình Nhưỡng có thể sẽ làm hỏng không khí ngày hội thể thao lớn. Hôm qua, trên một chương trình đài truyền hình Mỹ NBC, Tổng thống Moon Jae-in khẳng định rằng ông đã đề nghị với phía Mỹ rời cuộc tập trận lại và phía Mỹ đang nghiên cứu đề nghị của ông. Tuy nhiên, Tổng thống Hàn Quốc cũng trấn an rằng các du khách nước ngoài đến dự Thế vận hội Pyeongchang không phải lo lắng về vấn đề an ninh, và ông hy vọng Thế vận hội sẽ là dịp để làm giảm căng thẳng với miền Bắc. Cùng một bản tin thì có cái tiểu đề mục ghi rõ rằng, nhấn mạnh rằng Mỹ tiếp tục nỗ lực thắt chặt trừng phạt Bắc Triều Tiên. Reuters dẫn nguồn tin của một nhà ngoại giao phương Tây hôm nay cho biết Washington đã chuyển cho Bắc Kinh nội dung dự thảo nghị quyết tăng cường trừng phạt Bắc Triều Tiên sẽ trình lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua. Mỹ muốn thắt chặt hơn nữa các trừng phạt quốc tế, nhất là trong hai danh mục lương thực và dầu lửa. Tôi nhắc lại, lương thực và dầu lửa, để buộc Bắc Triều Tiên phải từ bỏ chương trình phát triển vũ khí hạt nhân. Hoa Kỳ hôm nay kêu gọi Hội đồng Bảo an cấm 10 con tàu vận tải biển cập các cảng trên thế giới vì bị nghi ngờ đã lách lệnh cấm vận quốc tế, chuyên chở dầu mỏ và than đá trái phép cho chế độ Bình Nhưỡng. Và căng thẳng ở Triều Tiên vẫn tiếp tục. Bản tin ngày hôm nay của Đài RFI Pháp, Hàn Quốc, tức là Nam Triều Tiên, bắn 249 phát súng cảnh cáo để đẩy lùi tàu cá của tàu Trung Quốc. Trong bản thông cáo, lực lượng tuần duyên Hàn Quốc cho biết là ngày hôm qua, một đội tàu đánh cá Trung Quốc gồm 44 chiếc thuộc loại được gia cố bằng thanh sắt và lưới thép đã vào đánh bắt trong vùng biển của Hàn Quốc. Khi một chiếc tàu tuần duyên Hàn Quốc đến nơi, dùng loa phóng thanh yêu cầu tàu Trung Quốc rời đi, thì các chiếc tàu này đã quay đầu xông vào tàu của Hàn Quốc, buộc chiếc tàu này phải bắn súng cảnh cáo để giải vây. Ngay sau khi được tin về sự cố, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Anh đã lên tiếng kêu gọi chính quyền Seoul tự kiềm chế trong việc giải quyết một cách hợp lý các vấn đề liên quan và trong quá trình thực thi pháp luật, mà không có hành động cực đoan nào có thể đe dọa an toàn của người dân. Chính dân của nó đe dọa an toàn người ta, bây giờ người ta bắn cảnh cáo nó, bảo là người ta đe dọa nó đánh tàu. Và căng thẳng với tàu vẫn tiếp tục. Trung Quốc tái lập lệnh cấm tour du lịch qua Hàn Quốc. Theo hãng tin Anh Reuters, một hãng du lịch Hàn Quốc vào hôm nay tiết lộ rằng các đối tác Trung Quốc của họ tại hai thành phố Trung Quốc, Bắc Kinh và Sơn Đông, đã cho biết là sẽ không thể tổ chức các tour du lịch Hàn Quốc cho người Trung Quốc kể từ tháng Giêng 2018. Theo một viên chức thuộc hãng du lịch Hàn Quốc, nguyên nhân có lẽ là do chính quyền Trung Quốc từ chối cấp visa. Kể từ năm ngoái, Bắc Kinh đã bắt đầu cấm các tour du lịch qua Hàn Quốc để trả đũa việc Seoul cho Washington triển khai lá chắn chống tên lửa THAAD trên lãnh thổ của Hàn Quốc. Lệnh cấm mới đây đã được giảm nhẹ trước lúc Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đi thăm Trung Quốc. Việc Trung Quốc tái lập lệnh hạn chế sau cuộc gặp Moon Jae-in Tập Cận Bình đã làm dấy lên câu hỏi về thực hư của việc cải thiện quan hệ tàu và Hàn. Cũng vì những cái an ninh của Đông Á, thì bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, Nhật sẽ mua hai hệ thống chống tên lửa của Mỹ. Nội các của Thủ tướng Shinzo Abe đã thông qua một kế hoạch hôm thứ Ba 19 tháng 12 để mua hai hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo Aegis Ashore với mức giá gần 2 tỷ USD. Hệ thống Aegis Ashore mới giống với phiên bản trên biển đã được triển khai trên các tàu chiến Nhật, có nhiều khả năng sẽ không đi vào hoạt động đầy đủ cho đến năm 2023. Bản tin tôi nãy đã có rồi, tôi lướt qua chi tiết. Bây giờ đến bản tin vang ngắn ngày hôm qua của Đài RFI cũng về Nhật Bản. Nhật và Hàn Quốc đồng thuận về vai trò của Trung Quốc trong hồ sơ Bắc Triều Tiên. Tokyo và Seoul hôm nay 19 tháng 12 2017 đã đồng thuận về việc Bắc Kinh cần thể hiện vai trò quan trọng hơn nữa trong hồ sơ tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng. Ngoại trưởng Nhật Toro Kono phát biểu rằng, nguyên văn, Trung Quốc hiện đang áp dụng các biện pháp trừng phạt Triều Tiên mà Hội đồng Bảo an đã thông qua, nhưng Bắc Kinh có thể làm được nhiều hơn thế. Nhắc lại, Bắc Kinh có thể làm được nhiều hơn thế. Cũng theo Ngoại trưởng Nhật Bản, Tokyo và Seoul còn thống nhất là gây sức ép tới Bình Nhưỡng là việc hoàn toàn cần thiết. Cũng về tình hình Biển Đông thì cũng bản tin RFI ngày 19 tháng 12, Hải quân Mỹ tăng cường hiện diện tại châu Á. Họp báo ngày 19 tháng 12 2017 trên khu trục hạm USS Ronald Reagan đang hoạt động trong vùng biển Nhật Bản, Đô đốc John Richardson, chỉ huy tác chiến Hải quân Hoa Kỳ, thông báo kế hoạch điều một số phương tiện từ hạm đội 3 đang hoạt động trong vùng Tây Thái Bình Dương đến châu Á. Đô đốc Richardson không nói rõ về thời điểm và số lượng tàu liên quan. Các chương trình tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên, chính sách bành trướng của Trung Quốc tại Biển Đông châu Á khiến trách nhiệm của hạm đội 7 ngày càng thêm lớn. Năm 2017, Hải quân Mỹ trong khu vực đã phải đối mặt với nhiều tai nạn. 17 thủy thủ Hoa Kỳ đã thiệt mạng. Cũng tin vắn của EFL ngày hôm nay. Nhân dịp lễ Giáng sinh, Philippines ngưng chiến với phiến quân Cộng sản. Tổng thống Philippines hôm nay 12-27 tuyên bố đơn phương ngưng bắn trong 10 ngày với lực lượng phiến quân Maoist để lễ Giáng sinh được yên bình. Thấy không? Cái đội tội ở Mindanao là tôi nó Maoist từ nửa thế kỷ trước, bây giờ nó vẫn còn Maoist. Và không có nghi ngờ gì là có bàn tay của những tàu cộng ở đó. Ngưng bắn trong 10 ngày với lực lượng phiến quân Maoist để lễ Giáng sinh được yên bình. Hiện ở Philippines, lực lượng phiến quân Cộng sản có khoảng 3.000 quân. Họ tiến hành chiến tranh du kích từ gần 50 năm qua. Xung đột giữa chính phủ với phiến quân Maoist đã làm hơn 40.000 người chết. Bây giờ tình hình nước đảo, bây giờ cái riêng này nó chứng tỏ rằng Cộng sản năm xưa Maoist, Cộng sản năm nay Tập Cận Bình, nó y như nhau. Nó xử người ta ở sân vận động giống như là tòa án trộm hổm, tòa án kangaroo. Đây là bản tin ngày hôm qua của Đài RFI Pháp. Trung Quốc, 10 án tử hình trong phiên xử giữa sân vận động. Theo AFP, hôm qua 18 tháng 12, 27, một phiên tòa được tổ chức giữa một sân vận động thành phố Lục Phong, tỉnh Quảng Đông, phía Nam Trung Quốc, trước sự chứng kiến của hàng ngàn người, và đã tuyên 10 án tử hình. Các bị cáo bị thi hành án ngay sau khi lĩnh án, không có xét ân xá, ân giảm gì cả. Quần chúng tòa án kangaroo xử xong là xử liền, không có tái xét gì cả. Một video đăng tải trên mạng Internet cho thấy 10 bị cáo được đưa ra lần lượt lên trên một bục gỗ được dựng ngay trên đường chạy điền kinh của sân vận động. Y hệt như là Việt Nam, tòa án kangaroo. 10 bị cáo được đưa lần lượt lên trên một bục gỗ được dựng ngay trên đường chạy điền kinh của sân vận động. Phiên xử diễn ra công khai trước dân chúng. Cuối cùng, tòa đã tuyên tất cả 10 án tử hình, trong đó 7 bị cáo bị buộc tội buôn ma túy và 3 bị cáo bị kết tội giết người. Tuy nhiên, việc chính quyền tỉnh Quảng Đông tổ chức phiên tòa như buổi biểu diễn đã bị chính truyền thông chính thức của Trung Quốc phê bán. Giờ đó tin tức Bắc Kinh bình luận rằng người ta có thể tổ chức phiên xử công khai để răn đe tội phạm và để dân chúng yên tâm, nhưng không được vi phạm tính nhân đạo của luật pháp. Ngay sau bị kết án, 10 tử tù đã bị dẫn giải đi hành quyết ngay. Quyết định thi hành án ngay lập tức của tòa cũng bị báo chí chính thức Trung Quốc lên án là tạo ra không khí bi thảm. Theo tờ Global Times, tại thành phố Lục Phong này, năm 2015 cũng đã diễn ra một phiên tòa ngoài trời tương tự xử các tội phạm buôn bán ma túy trước sự chứng kiến của hàng chục nghìn người. Theo các tổ chức phi chính phủ bảo vệ nhân quyền, Trung Quốc là nước thi hành nhiều án tử hình nhất thế giới, cho dù Bắc Kinh không bao giờ công bố chính thức số án tử hình của nước này. Đây lại một cái hành động nữa chứng tỏ rằng anh tàu nó đi về cái thế giới tàu của năm xưa của nó. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Đại học Trung Quốc cấm mừng Giáng sinh. Anh cấm mừng Giáng sinh nhé. Mà không phải là vì lý do tôn giáo, mà lý do là anh viện cái lý do là tinh thần dân tộc. Một trường đại học của Trung Quốc cấm các sinh hoạt mừng lễ Giáng sinh với mục đích giúp những người trẻ tuổi kháng cự lại sự ngậm mòn của văn hóa tôn giáo phương Tây. Trong Hoàn Cầu Thời báo và tờ Telegraph, tường thuật, đoàn thanh niên cộng sản của trường đại học Y Dược Thẩm Dương ở vùng Đông Bắc Trung Quốc đang thông báo trên mạng cho sinh viên biết rằng lệnh cấm này có mục đích giúp họ phát triển sự tự tin vào văn hóa của chính họ. Thông báo viết nguyên văn: trong những năm gần đây, do bị ảnh hưởng của văn hóa phương Tây và các hoạt động thương mại cá nhân cũng như ý kiến sai trái của công chúng được phát tán trên Internet, một số người trẻ tuổi đã cảm thấy phấn khích bởi cái mù quáng về những ngày lễ của phương Tây, đặc biệt những ngày lễ như đêm trước Giáng sinh và ngày Giáng sinh. Theo thông báo này, đoàn của sinh viên, một nhánh của thành đoàn Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, không được phép tổ chức các hoạt động liên quan đến Giáng sinh. Lệnh cấm được áp dụng để hướng dẫn các thành viên của hội đoàn xây dựng sự tự tin văn hóa, chống lại sự gặm mòn của văn hóa tôn giáo phương Tây. Tuy nhiên, Giáng sinh đang ngày càng trở nên phổ biến trong các gia đình giàu có các thành phố lớn ở Trung Quốc. Cách đây 3 năm, khoa các môn học hiện đại của trường Đại học Tây Bắc ở tỉnh Thiên An, miền Bắc Trung Quốc, cũng cấm sinh viên mừng lễ Giáng sinh. Các biểu ngữ được treo trên khắp khuôn viên trường với những câu như là: Nguyên văn nha, hãy cố gắng là những đứa con xuất sắc của bố mẹ Trung Hoa, đừng theo những ngày lễ phương Tây hào nhoáng, và hãy kháng cự lại sự bành trướng của văn hóa phương Tây. Tờ Telegraph trích lời một sinh viên nói với Beijing News rằng họ sẽ bị trừng phạt nếu họ không tham dự một buổi chiếu bắt buộc dài 3 tiếng đồng hồ của các bộ phim tuyên truyền cho chủ nghĩa cộng sản. Các giáo viên đứng xung quanh để cản sinh viên, không cho họ rời buổi chiếu phim. Và sinh viên nói rằng trước tình trạng thì chúng tôi không làm gì được, vì chúng tôi không thể bỏ trốn. Nhắc lại, Ôn Châu, một thành phố của tỉnh Chiết Giang giàu có ở miền Đông Trung Quốc, cũng đã cấm mọi hoạt động mừng Giáng sinh ở các trường học và trường mầm non. Một số học giả Trung Quốc phàn nàn về các nỗ lực siết chặt tư tưởng kể từ khi Chủ tịch Tập Cận Bình nắm quyền lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc cách đây 5 năm. Bây giờ, cái sự xâm nhập, thao túng, phá hoại các nước của Tàu Cộng bây giờ bị khui ra. Bản tin ngày hôm qua của Đài RFI Pháp: Trung Quốc bị một thất bại trong trang thao túng chính trường Úc. Cái này trong bài bình luận thời sự tuần này tôi đã nói rồi, cái thao túng của Tàu Cộng ở trên khắp thế giới được đặt tên là Shark Power, quyền lực sắc bén. Sắc bén có nghĩa là thủ đoạn. Đó. Ngày thứ Bảy 16 tháng 2, một cuộc bầu cử bổ sung của Hạ viện đã diễn ra tại thành phố Benelong, bang New South Wales ở Đức, với kết quả là ứng cử viên Đảng Tự Do đang cầm quyền John Alexander giành chiến thắng trước bà Christina Kenyali, ứng viên của Đảng Lao Động. Với kết quả bầu cử này, thì bản tin nêu ra rằng cái Trung Quốc thao túng chính trường Úc và muốn rút, đã được từ rút cho cái bà Kenyali này, ứng viên của Đảng Lao Động này, nhưng mà đã bị chính quyền đảng cầm quyền ông Alexander đánh bại. Cho nên bản tin này có thể là Trung Quốc bị thất bại trong một trận thao túng chính trường. Bây giờ thao túng chính trường như thế nào? Trong một bài viết trước cuộc bỏ phiếu, nhật báo Úc tờ Sydney Morning Herald đã ghi nhận một sự kiện có thể làm tăng thêm mối nghi ngờ về việc Bắc Kinh thực sự muốn xen vào nội tình nước Úc. Đó là sự tồn tại của một lá thư bí ẩn kêu gọi người Úc gốc Hoa nhé, kêu gọi người Úc gốc Hoa hạ bệ chính quyền Turnbull. Ông Turnbull là ông thủ tướng Úc đó. Theo tờ báo, đây là một lá thư ngỏ với giọng điệu giận dữ kêu gọi người Úc gốc Hoa hạ gục Đảng Tự Do Cực Hữu đang cầm quyền bằng cách tẩy chay ứng cử viên đảng này là ông Alexander và dồn phiếu cho đối thủ của ông là bà Christina Kenyali, ứng viên của Đảng Lao Động. Yếu tố khiến người ta nghi ngờ rằng đây là lời kêu gọi do Bắc Kinh xúi dục là sự kiện bức thư dài khoảng 1.700 từ ký tên một nhóm Hoa Kiều xem Úc là nhà của mình đã được một người bị cho là đã tiếp xúc với cơ quan phụ trách hoạt động hải ngoại của Đảng Cộng sản Trung Quốc phổ biến trên mạng. Lá thư có đoạn như thế này, nguyên văn: Khi nhìn lại Đảng Tự Do, chúng tôi thấy là đảng này đã hoàn toàn khác so với trước đây. Bây giờ đó là một đảng cực hữu cầm quyền và chống Trung Quốc, chống người Trung Quốc, chống người nhập cư gốc Hoa và sinh viên quốc tế người Hoa vì lợi ích của người Hoa. Chỉ hãy vận động chia sẻ thông điệp này và sử dụng lá phiếu trong tay để hạ bệ đảng tự do cầm quyền cực hữu này. Lá thư ngỏ còn tố cáo đảng tự do là đã có thái độ thù nghịch trong hoàng kép trên vấn đề Biển Đông, phá vỡ sự tin tưởng lẫn nhau giữa nước Úc và Trung Quốc, và không ngần ngại đe dọa rằng nếu tình hữu nghị Úc-Trung có vấn đề, thương mại hai bên sẽ suy giảm. Dù không biết ai là tác giả, nhưng theo tờ báo Úc, bức thư đã được Ngạn Trạch Hoa, một công dân Úc sống ở Sydney, đưa lên mạng xã hội Trung Quốc WeChat. Nhân vật này là Phó Chủ tịch Hội Thống nhất Hòa bình Trung Quốc tại Úc, một tổ chức cho đến gần đây vẫn được Hoàng Hướng Mặc, một tỷ phú người Hoa nhiều tai tiếng, tài trợ và điều hành nhé. Một tỷ phú người Hoa nhiều tai tiếng, hỗ trợ và điều hành. Đây là ban đặc trách xây dựng ảnh hưởng của Trung Quốc ở hải ngoại. Ông Ngạn Trạch Hoa đã gặp một quan chức của ban này hồi tháng 10 năm vừa qua. Theo một bản tin trên mạng của chính quyền Thượng Hải, nhân một cuộc họp vào năm 2012 với các viên chức của ban Mặt trận Thống nhất, ông Ngạn Trạch Hoa đã được yêu cầu là phải sử dụng tổ chức Hoa Kiều của ông là Câu lạc bộ Hữu nghị Úc Thượng Hải để thắt chặt quan hệ giữa người Úc gốc Hoa với Trung Quốc và cổ vũ cho tình hữu nghị Úc-Trung. Một bản báo cáo của Liên hội Kinh doanh Thượng Hải cũng cho biết là nhân vật này cũng nằm trong phái đoàn của Hội Thống nhất Hòa bình Trung Quốc tại Úc, tiếp xúc với quan chức Mặt trận Thống nhất vào năm 2013. Về cuộc bỏ phiếu, một người Hoa ở Sydney cho biết, quen biết với ông Ngạn Trạch Hoa đã xác nhận rằng các hiệp hội người Hoa ở Benelong đã nỗ lực vận động người gốc Hoa bỏ phiếu cho bà Kennedy. Theo nguồn tin này thì các hiệp hội đó rất thân cận với cơ quan đặc trách người Hoa hải ngoại của chính phủ Trung Quốc. Theo tờ Sydney Morning Herald, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã mô tả ban Mặt trận Thống nhất như là một vũ khí kỳ diệu trong hoàng kép. Tôi nhắc lại, là một vũ khí kỳ diệu, và tầm quan trọng của cơ quan bí mật này trong Đảng Cộng sản Trung Quốc đã được nâng cao sau lời nhấn mạnh đó trên nhiệm vụ. Trong đó có những hoạt động nhằm tăng cường ảnh hưởng Trung Quốc ở hải ngoại. Bức thư dường như đã phản ánh quan hệ ngày càng tăng căng thẳng hơn giữa hai chính quyền Bắc Kinh và Canberra từ khi Úc bắt đầu hành động chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc tại Úc. Lá thư chống đảng tự do Úc được tung ra sau khi Thủ tướng Malcolm Turnbull tuyên bố quan ngại về ảnh hưởng của Trung Quốc tại Úc và thông báo luật chơi mới dựa trên quy định đối với các tác nhân ngoại quốc của Mỹ. Một dấu hiệu khác là vụ thượng nghị sĩ đầy thế lực Sam Dastyari của Đảng Lao động phải từ nhiệm sau những tiết lộ về quan hệ gần gũi với ông. Gần gũi của ông với những nhà tài trợ người Úc gốc Hoa, nhớ nhé, để Hoa Kiều. Sau khi Nhân dân Nhật báo Trung Quốc ngày 11 tháng 12 chỉ trích gay gắt chính quyền Úc, cho rằng Canberra và truyền thông Úc đã có thái độ kỳ thị chủng tộc khi cáo buộc Trung Quốc truyền thông Hoa ngữ tại Úc đã thay đổi hẳn giọng điệu về cuộc bầu cử Benelong. Một thay đổi mang ý nghĩa quan trọng vì Benelong có tỷ lệ người Úc gốc Hoa cao nhất nước Úc. Đảng Lao động đã xác định rằng họ không biết gì về bức thư, về tác giả hay người loan tải là ông Ngạn Trạch Hoa. Dù muốn gì không thì Đảng Tự Do vẫn chiến thắng trong cuộc bầu cử. Kết quả cuộc bầu cử ngày 16 tháng 12 vừa qua tại Benelong tuy nhiên vẫn không thuận lợi cho Đảng Lao động. Người gốc Hoa chiếm 21% dân số của Benelong. Theo cuộc điều tra dân số năm 2016, quả là đã có chuyển hướng bầu cho bà Kennedy, nhưng không đủ phiếu để đánh bại ông Alexander của Đảng Tự Do. Tờ báo mạng Asia Times tại Hồng Kông vào hôm qua, 18 tháng 2, đã có bài phân tích về kết quả cuộc bầu cử mà trong đó vấn đề Trung Quốc nổi cộm. Về lá phiếu của người Úc gốc Hoa, Asia Times đã dẫn phân tích của Nhật báo Úc The Australian ghi nhận rằng cử tri gốc Hoa phần lớn đã quay sang bầu cho Đảng Lao động. Các dấu hiệu rõ nhất về hiện tượng này là tại những nơi mà cư dân gốc Hoa đông đảo nhất, tỷ lệ phiếu bầu thêm cho Đảng Lao động so với kỳ bầu cử trước đây thuộc diện cao nhất. Tại hai vùng ngoại ô Benelong, nơi mà các cử tri gốc Hoa chiếm đến 34,5% và 32% cư dân, tỷ lệ bầu thêm cho Đảng Lao động lên đến 12%, tăng gấp đôi so với mức bình quân của toàn thành phố là 5%. Cũng như vậy, trong số 16 phòng phiếu mà tỷ lệ phiếu bầu thêm cho Đảng Lao động cao hơn mức trung bình, lượng cử tri gốc Hoa chiếm hơn 20% dân số. Theo AJ Times, điều đó chứng tỏ là lập luận chống Trung Quốc của chính quyền Úc không thu hút được thành phần cử tri gốc Hoa. Câu hỏi đặt ra là liệu quan điểm đó có thu hút các thành phần cử tri khác tại Úc hay không? Câu trả lời sẽ được thấy trong cuộc tuyển cử, tổng tuyển cử sắp tới đây. Và với cái chiến dịch tố giác tàu tổng, thì anh tàu tổng bắt đầu nhảy nhộm lên. Bản tin ngày hôm nay của đài BBC: Trung Quốc tức giận về tâm lý chiến tranh lạnh của Mỹ. Trung Quốc lên án tâm lý chiến tranh lạnh của Nhà Trắng sau khi Hoa Kỳ công bố chính sách an ninh quốc gia mới. Nội dung chính sách gọi Trung Quốc là và Nga là cưỡng cường quốc đối địch và chỉ ra những mối đe dọa tiềm năng, tiềm tàng từ hai nước này. Người phát ngôn Hoa Xuân Ánh nói, sẽ không có quốc gia hay bản báo cáo nào thành công trong việc bóp méo sự thật hoặc đưa ra những lời bôi nhọ ác ý. Chúng tôi kêu gọi phía Mỹ chấm dứt việc cố tình bóp méo những quyết tâm chiến lược của Trung Quốc và từ bỏ những ý tưởng lỗi thời của thời chiến tranh lạnh cũng như những chiêu bài vô nghĩa. Moscow cũng lên án cái được gọi là bản chất đế quốc của tài liệu. Trong chiến lược an ninh quốc gia mới của Mỹ, của Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nga được coi là khách được cho là thách thức quyền lực, ảnh hưởng và lợi ích của Mỹ, tìm cách làm xói mòn an ninh và sự thịnh vượng của Mỹ. Cái này thì ở phần đầu tôi đã nói, giờ thì tôi lướt qua. Tóm lại là đang trên toàn thế giới đang có một chiến dịch đẩy lui cái bành trướng thế lực của Nga và Tàu qua cái gọi là quyền lực bén. Bây giờ mà trở về Á Châu và quan hệ giữa Bắc Kinh và Đài Bắc. Bản tin ngày hôm nay của Đài Á Châu Tự Do: Bắc Kinh lên án điều tra đảng đối lập của Đài Bắc. Tôi đã loan tin rằng Đài Loan mở ra một chiến dịch tẩy rửa các cái dấu tích của Đảng Quốc dân Đảng Tàu, Tưởng Giới Thạch đến Tưởng Kinh Quốc. Và bây giờ Đài Bắc lại điều tra đảng đối lập. Và anh Bắc Kinh là nhảy nhộm lên. Reuters loan tin vào thứ Ba 20 tháng 12 cho biết các nhà điều tra Đài Loan đã tiến hành khám xét nhà của 4 thành viên Tân Đảng, một đảng hiện nay không có thành viên nào tại Quốc hội Đài Loan. Lý do của biện pháp khám nhà được cho biết vì nghi ngờ họ vi phạm đạo luật an ninh quốc gia. Tin cho hay vào tuần rồi, một phái đoàn của Tân Đảng, trong đó gồm ít nhất một người mà tư gia bị khám xét, và phát ngôn viên của hạ đảng này là Vương Bình, đã đến thăm Trung Quốc trong khuôn khổ chuyến đi theo kế hoạch sang gặp cơ quan Đài Loan sự vụ của chính phủ Trung Quốc. Tin từ Reuters hay Tân Đảng lên án các cuộc khám xét như thế là có động cơ chính trị, với mục đích trả thù cho quan điểm phản đối xu hướng độc lập cho Đài Loan. Các công tố viên Đài Loan và chính phủ Đài Bắc chưa đưa ra chi tiết về vụ việc. Không giống như ở Trung Quốc, nơi mà hệ thống pháp luật được kiểm soát bởi Đảng Cộng sản cầm quyền, nền dân chủ Đài Loan có một hệ thống tư pháp độc lập. Các phương tiện truyền thông Đài Loan cho rằng vụ việc có thể liên quan đến công dân Trung Quốc có tên là Chu Hoành, bị một tòa án Đài Loan bắt giam hồi tháng 9 cùng với cáo buộc vi phạm luật an ninh quốc gia của đảo quốc này. Bây giờ đến tin tức Việt Nam. Không lấy gì làm lạ là bây giờ Việt Nam Cộng sản nó không được giấu giếm cái sự lệ thuộc của nó vào nước Tàu về mọi mặt, từ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Đây là một cái thông tin về phương diện đó. bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do. Việt Nam sẽ tăng số tàu hàng từ Hải Phòng sang Vân Nam. Việt Nam sẽ tăng số lượng tàu vận chuyển hàng hóa thường nhật giữa thành phố Hải Phòng và tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Tân Hoa Xã dẫn nguồn tin từ Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết số lượng tàu sẽ tăng lên từ 3 đến 4 cặp, trong đó một cặp bao gồm một chiếc tàu chạy từ Hải Phòng sang Vân Nam và một chiếc chạy chèo chiều ngược lại. Hiện mới chỉ có 2 cặp tàu chạy giữa hai thành phố này, hai tỉnh thành này, và thường chở chở quặng kẽm từ Hải Phòng đến Vân Nam và chở phân bón theo hướng ngược lại. Thông thường một chiếc tàu phải mất đến 29 tiếng đồng hồ để chạy từ thành phố Hải Phòng đến tỉnh Vân Nam, bao gồm cả thời gian hoàn thành các thủ tục hải quan, đoạn đường ray giữa hai địa điểm dài 610 km. Số liệu của Tổng cục Thống kê Việt Nam cho thấy trong tháng 11 đầu năm nay, trong 11 tháng đầu năm nay, ngành đường sắt Việt Nam đã phục vụ 8,8 triệu lượt hành khách, giảm 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng lại chở đến 5 triệu tấn hàng, tăng 7,3% so với năm 2016. Lệ thuộc như thế, và Formosa là cái chỉ dấu sự lệ thuộc mọi mặt của Việt Cộng đối với tàu. Formosa đã bị phạt 500 triệu đô. Và nó ra lệnh rằng nếu mà cho tiếp tục hoạt động, nhưng nếu tái phạm thì sẽ bị đuổi. Bây giờ nó tái phạm và không bị đuổi, chỉ bị phạt tiền. Bản tin ngày 17 tháng 12 của đài BBC. Formosa bị phạt thêm 560 triệu vì chôn chất thải trái phép. Chắc là triệu đồng chứ ăn thua gì đâu. Chứ phải UDS nữa. Formosa bị phạt thêm 560 triệu vì chôn lấp trái phép hơn 300 tấn chất thải rắn xuống đất nông nghiệp vào tháng 7 2016. Hôm 16 tháng 12, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định số này xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty gang thép hương nghiệp Formosa. Từ đầu tháng 7 2016, nhiều người dân đã phát hiện nhiều xe ô tô chở chất thải từ công ty Formosa Hà Tĩnh về chôn lấp tại khu vực trang trại của ông Lê Quang Hòa, giám đốc công ty cổ phần tư vấn xây dựng quản lý môi trường đô thị Kỳ Anh. Giới chức Hà Tĩnh sau đó phát hiện 100 mét cúp chất thải màu đen có mùi hôi đang được tập kết chôn lấp sơ sài dưới lòng đất. Sau khi tiến hành tổng hợp phân tích hôm 1 tháng 8 2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường kết luận bùn thải bị chôn lấp trái phép tại khu vực trang trại của ông Lê Quang Hòa đã được bốc xúc lưu giữ với khối lượng là 390,72 tấn, bao gồm cả đất đá. Chất độc cyanua trong khối chất thải cũng bị phát hiện là vượt ngưỡng chất thải nguy hại. Công ty gang thép Formosa bị xử phạt 560 triệu vì hành vi không phân định chất thải nguy hại để quản lý theo quy định của pháp luật, chuyển giao chất thải nguy hại cho đơn vị không có giấy phép xử lý chất thải nguy hại. Còn công ty của ông Lê Quang Hoàng thì bị xử phạt 450 triệu vì chôn lấp đổ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường trái quy định về bảo vệ môi trường. Báo VN Economy mô tả Thủ tướng Phúc đánh giá cao sự cố gắng khắc phục nghiêm túc của công ty trách nhiệm gang thép hương nghiệp Formosa Hà Tĩnh. Tháng 8 2016, 4 tháng sau khi bị phát hiện xả chất độc hại trái phép gây ra thảm họa môi trường lớn nhất trong lịch sử Việt Nam ở 4 tỉnh vùng biển miền Trung, Formosa đã bồi thường 500 triệu USD, tức là khoảng 11.000 tỷ Việt Nam đồng. Chính phủ Việt Nam tuyên bố dự kiến bồi thường hết cho người dân vào 30 tháng 6 năm nay, nhưng cho đến nay đã gần cuối năm rồi, nhiều người dân vẫn phản ánh với BBC rằng họ vẫn chưa nhận đủ hoặc là chưa nhận được một đồng tiền nào đền bù nào cả. Bây giờ đến tình hình nợ xấu nợ công, bây giờ nó loay hoay, nó giật gấu vá vai một cách rất là vất vả. Bản tin ngày 17 tháng 12 của VN Economy trong nước. Nợ vay ODA lên tới 600.000 tỷ. Và bây giờ chính phủ đang phải giải trình với Quốc hội. Đó là thông tin từ Cục trưởng Cục Quản lý nợ Bộ Tài chính về luật quản lý nợ tại buổi họp báo công bố do Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức sáng 14 tháng 12. Luật quản lý nợ công được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ tư và sẽ có hiệu lực thi hành từ mùng 1 tháng 7 năm sau. Bây giờ mất trộm rồi mới lo giàu. Vì bọn tham nhũng nó như thế này, dễ như thế, luật nào mà trị được nó. Bây giờ cái loay hoay, tôi không muốn đi vào chi tiết. Thủ tướng Vũ Thị Mai cho biết, việc phân định quyền hạn trách nhiệm của các cơ quan quản lý nợ công theo nguyên tắc nhà nước thống nhất quản lý, thống nhất quản lý nợ công. Nhà nước giao một cơ quan là Bộ Tài chính chịu trách nhiệm chính trong quản lý nợ công trong đất. Đây cũng là lần đầu luật quy định về chi tiêu an toàn nợ công, kế hoạch vay trả nợ công 5 năm, chương trình quản lý nợ công 3 năm và kế hoạch vay trả nợ hàng năm với những nội dung trình tự cụ thể. Anh chị luật lục ca lục gồm tôi xin lướt qua, nhưng mà đấy, nó nợ công đến nỗi mà sập tiệm sập nhà nước. Bây giờ mới ngồi đấy bàn nhau là thống nhất quản lý thì các thứ. Tôi thấy nó tức cười, nó mất trộm rồi mới lo rào rậu. Bây giờ dẫn lời của ông Cục trực của Quản lý nợ Bộ Tài chính Trương Hùng Long cũng tại buổi họp báo cho biết thêm, luật mới có thêm điều khoản quy định về ngưỡng nợ công. Quy định ngưỡng mà nó cứ vượt thì làm gì đó. Luật trước đó chỉ có quy định về trần nợ công, không có quy định về ngưỡng. Trần với cái ngưỡng nó khác nhau cái gì? Tôi đọc tức quời, tôi đọc không nổi nữa. Bây giờ tóm lại là nợ công nó đè ra mà nhà nước sắp sập tiệm rồi, bây giờ nó ngồi nó quản lý nợ công sập tiệm rồi, tiền đâu ra, đô la đâu ra, đi vay thì không ai muốn cho vay nữa, mà đi xin thì cũng không ai muốn cho nữa. Đây là một giải pháp mà nó thu hút đô la ở đâu, là nó bán cổ phần các công ty quốc doanh để nó lấy đô la. Đây là một trường hợp nó đang loay hoay rất là tức cười. Bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ tiếng Việt ngày hôm qua: Việt Nam bán Sabeco cho một công ty nước ngoài, và các nhà kinh tế ở trong nước như ông Lê Đăng Doanh cũng mà bán cái xung dương là mất đi một con gà đẻ trứng vàng. Đúng, công ty Sabeco là công ty sản xuất bia đó. Mà theo cái tường trình của các cái cơ quan thế giới thì người ta nói rằng người Việt Nam uống bia nhất thế giới, cả bao nhiêu triệu chai một năm. Bây giờ là bị nó nuôi một cái hệ thống cầm quyền trên 10 triệu người mà hệ thống nó không có hiệu quả. Nó đến làm việc văn phòng chỉ là 9-10 giờ là nó đi nhậu. Thì ai hỏi nó đi đâu, nó bảo nó đi họp. Nó làm cho cả cái nước sập tiệm. Bây giờ nó lại bán cái con gà đẻ ra trứng vàng. Trong phiên đấu giá hôm 18 tháng 12 do Bộ Công Thương tổ chức, công ty Việt Nam Beverage thuộc sở hữu gián tiếp của nhà đầu tư Thái Lan có tên là Charoen Sirivathanabakani đã mua lô 343,6 triệu cổ phiếu của Sabeco với tổng trị giá lên đến gần 110.000 tỷ đồng. Sabeco với tên đầy đủ là Tổng Công ty Bia Rượu Nước Giải Khát Sài Gòn, hiện chiếm hơn 40% thị phần Việt Nam và đạt lợi nhuận trước thuế hơn 5.700 tỷ đồng năm 2016. Tiến sĩ Lê Đức Danh nhận xét việc bán một lượng rất lớn cổ phiếu Sabeco với giá cao hơn đáng kể giá chào ban đầu và giao dịch diễn ra mau lẹ có thể xem là một thành công xét về mặt kỹ thuật trong quá trình cổ phần hóa các công ty nhà nước. Tuy nhiên, chuyên gia kinh tế Lê Đức Danh nói có một khía cạnh cần rút kinh nghiệm. Tức là nếu chúng ta cứ bán như vậy, các con gà đẻ trứng vàng của Việt Nam sẽ được chuyển sang nhà đầu tư nước ngoài, và lúc bây giờ lãi làm ra nhà đầu tư nước ngoài sẽ hưởng nhiều hơn chúng ta. Tội nghiệp cái ông này.
được cái nhận thức. Nó bí tỷ rồi, nó cần đô la để nó trả nợ. Cái gì mà bố nó cũng bán, chứ đừng nói là cái con gà để trứng vàng. Xin lỗi, tôi nói hơi lỗ mãng, tôi xin lỗi. Đối với các hãng sản xuất hàng tiêu dùng thông thường như Vinamilk hay Sabeco, tiến sĩ Doanh nói việc cổ phần hóa là có thể hiểu được. Đúng. Theo một số hãng nghiên cứu thị trường trích dẫn số liệu của chính các công ty liên quan hết năm 2016, dù Sabeco nắm giữ thị phần hơn 40% so với 25% của Heineken Việt Nam, song lợi nhuận trước thuế của Sabeco chỉ bằng 60% của con số gần 9.500 tỷ đồng mà Heineken đạt được. Và tôi lướt qua những cái chi tiết kỹ thuật. Chưa có thông tin chính thức từ chính phủ Việt Nam về việc số tiền 4,8 tỷ đô la thu được sau giao dịch bán cổ phần Sabeco sẽ được nộp vào đâu và quản lý như thế nào. Tôi đoán là nó trả lãi cái số nợ nước ngoài đó. Vì cái tiền lãi nước ngoài phải trả nước ngoài đáo hạn là trên 10 tỷ, mà cái này bán con gà là chứng bằng này có 4 tỷ 8 rồi. Một số chuyên gia theo dõi cổ phần hóa Việt Nam dẫn luật ngân sách và nghị định 126 của năm 2007 đưa ra tiên liệu rằng số tiền đó có thể chảy về quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp, một phần do tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước quản lý, bên cạnh đó là nộp vào ngân sách trung ương hoặc ngân sách địa phương. Hồi tháng 5, báo chí Việt Nam cho hay, chính phủ muốn cổ phần hóa 137 doanh nghiệp nhà nước lớn nhỏ vào năm 2020. Số tiền thu về cho ngân sách nhà nước từ quá trình này có thể lên đến khoảng 11 tỷ đô la, tương đương hơn 10% tổng nợ công quốc gia. Đấy, nó bán vốn đi để cứu cái sự sập tiệm. Và trong khi đó thì tiếp tục tranh quyền tranh ăn và thành trình lẫn nhau nhân danh chống tham nhũng. Bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do truy tố thêm quan chức PVN. Ông Phan Đình Đức, thành viên hội đồng thành viên tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam PVN mới bị khởi tố điều tra liên quan đến việc góp vốn 800 tỷ vào ngân hàng cổ phần Đại Dương. Ngày 19 tháng 12 năm nay, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã quyết định khởi tố bắt ông Phan Đình Đức để điều tra. Ông Phan Đình Đức năm nay 57 tuổi, là thành viên hội đồng thành viên của PVN từ năm 2010. Ông từng giữ nhiều chức vụ quan trọng tại PVN như chủ tịch hội đồng quản trị công ty kinh doanh khí hóa lỏng miền Bắc, tổng giám đốc công ty phân bón và hóa chất dầu khí PVFCO. Trước đó, hai nguyên lãnh đạo của tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam PVN là ông nguyên chủ tịch Đinh La Thăng và ông Nguyễn Quốc Khánh. Tuần trước thì tôi đoán rằng sau Đinh La Thăng thì đến ai? Chưa đến Nguyễn Tân Dũng, đến anh Phan Đình Đức này, anh Nguyễn Quốc Khánh. Cũng liên quan đến việc xử lý sai phạm của giai cấp, ông Lê Phước Hoài Bảo, giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Nam, xin nghỉ phép không đến ngoài PVN rồi, đến nó thanh toán đến Thái Tử Lãng này. Việc này được ông Nguyễn Hoàng Thanh, phó giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Nam thông báo ngày 19 tháng 12 năm 2007, cho biết ông Lê Phước Hoài Bảo xin nghỉ phép và đã không đến cơ quan làm việc từ hôm qua. Đấy là cái Lê Hoài Bảo thì đó ở cái bản tin kế tiếp. Lát nữa tôi sẽ nói đến kênh này, bây giờ nói đến anh Phùng Đình Thực và anh Đinh La Thăng. Đây là bản tin của đài BBC ngày hôm nay. PVN 2.0, ông Phùng Đình Thực và Đinh La Thăng, sau đó thì đến ai? Cơ quan an ninh điều tra công an thông báo khởi tố ông Phùng Đình Thực, cựu tổng giám đốc tài chính Nga về tội cố ý làm như là. Cùng ngày có kết luận điều tra đối với ông Đinh La Thăng. Bây giờ, ông Đinh La Thăng cùng các ông Nguyễn Xuân Sơn, nguyên phó tổng giám đốc Ocean Bank, các cựu thành viên hội đồng thành viên PVN là Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Thanh Liêm, Vũ Khánh Trường và Phan Đình Đức. Đó. Bị đề nghị truy tố cố ý làm trái, còn ông Ninh Văn Quỳnh, một lô, phó tổng giám đốc PVN bị đề nghị tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Còn Nguyễn Xuân Sơn hồi tháng 9 đã bị kết án tử hình trong một vụ án khác, vụ Ocean Bank. Còn Ninh Văn Quỳnh, Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Thanh Lam, Vũ Khánh Trường cũng phải hầu tòa trong vụ án nêu trên. Riêng về ông Phan Đình Đức, người xuất thân từ một gia đình lãnh đạo cao cấp thời trước, báo Việt Nam có bài riêng về vụ bởi ông bị khởi tố. Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bắt giam Phan Đình Đức như thế nào? Nguyên văn. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét đối với ông Phan Đình Đức, thành viên hội đồng thành viên PVN về tội cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại điều 165 Bộ luật Hình sự. Ông Phan Đình Đức bị tình nghi liên quan đến vụ án cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại phía Việt Nam, gây thiệt hại 800 tỷ đồng khi góp vốn vào Ocean Bank. Còn ông Phùng Đình Thực bị xác định có những sai phạm trong quá trình chỉ đạo thực hiện dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2. Ông Thực cũng bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Tin tức về ông Thực bị bắt và bị khởi tố đã được đăng tải rộng rãi trên các báo từ cách đây hơn 10 hôm, nhưng sau đó lại đồng loạt bị rút lại. Ấy, tranh quyền tranh ăn, nó bắt, giam bắt xong rồi, nó đụng phải cái nhóm lợi ích nào đó, có thế được, nó lại trụt lại. Bây giờ cái anh Phan Đình, anh Phùng Đình Thực này, bắt rồi, giam tâm tin rồi, lại các báo đăng tin rồi, phải rút lại, và rút lại là phải xin lỗi. Lúc 17 giờ 25 phút ngày 9 tháng 12, Thông tấn xã Việt Nam phát đi bản tin khởi tố bị can đối với hai nguyên tổng giám đốc tập đoàn dầu khí Việt Nam Phùng Đình Thực và Đỗ Văn Hậu. Tuy nhiên, dưới chế độ cộng sản luôn luôn có tuy nhiên nhé. Tuy nhiên, do chưa thẩm định kỹ nguồn tin, thông tin trên là chưa chính xác, Thông tấn xã Việt Nam thành thật cáo lỗi cùng cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an, cá nhân ông Phùng Đình Thực và ông Đỗ Văn Hậu cùng các khách hàng sử dụng thông tin. Đăng lên tôi xin lỗi. Giờ thì bản tin còn tiếp tục lan man đến chỗ khác nữa. Trả lời Ben Ngô của BBC tiếng Việt ngày 22, luật sư Phùng Thanh Sơn, giám đốc công ty luật thế giới, nói này nói kia, cái ông này ông nói chết quá, cho nên nghĩa là ông nói đại khái là chống tham nhũng như thế, nhưng mà chưa đủ mức răn đe rồi, đại khái tôi lướt qua vì ông này ông nói chết quá. Bây giờ tôi sang bản tin khác, là về cái vụ anh Lê Phước Hoài Bảo. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: thêm một thái tử đảng bị cỗ máy của ông Trọng chạm TR mà trong một kép rồi. Đây là được xem là vụ chạm thái tử nặng không thua gì vụ xử Nguyễn Xuân Anh, nguyên bí thư tỉnh Đà Nẵng, con trai của nguyên ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Văn Chi. Tuy nhiên, theo đánh giá của chuyên gia chính trị Jonathan London, đây là một diễn tiến không bất ngờ. Sau đại hội đảng 12 hồi đồng ngoái, Nguyễn Thanh Nghị, bí thư Kiên Giang, và Nguyễn Xuân Anh, nguyên bí thư Đà Nẵng, trở thành hai ủy viên chính thức trẻ tuổi nhất cho Bộ Chính trị và cũng là các bí thư tỉnh trẻ tuổi nhất. Còn Lê Phước Hoài Bảo là tỉnh ủy viên trẻ nhất, với quan lộ thần tốc leo lên chức giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Nam chỉ trong vòng 5 tháng khi mới có 30 tuổi. Tiếp theo, vụ Nguyễn Xuân Anh bị kỷ luật cách chức ủy viên Trung ương Đảng, bí thư Thành ủy và các chức vụ khác, hồi đầu tháng 10 quyết định xóa tên đảng và tước chức vụ của ông Lê Phò Bảo được công luận chú ý và xem đây là một động thái mạnh tay theo chiều hướng thể hiện quyết tâm chống tiêu cực tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Riêng với các hạt giống đỏ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ủy viên cao tuổi nhất 72 tuổi trong danh sách ủy viên Bộ Chính trị, đã không quên đề cập đến họ, đến thái tử đảng trong phát biểu tại đại hội đảng năm ngoái. Ông Trọng nói nguyên văn, còn theo báo Đất Việt thuật lại là còn nhiều việc phải làm, cố gắng tạo điều kiện anh em trẻ lên làm lãnh đạo. Cho đến nay, hàng loạt quan chức cấp cao đã bị bắt, khởi tố và kỷ luật trong vụ này, bao gồm nguyên Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Trần Lưu Hải, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên bí thư tỉnh ủy Hậu Giang Huỳnh Minh Chắc, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh và nhiều người khác. Đấy là nội bộ đảng. Và sẽ không ngừng đối phó với những tư tưởng trái chiều. Và cụ thể là cái vụ luật sư Võ An Đôn thì bị tước thẻ hành nghề. Bây giờ phản ứng về cái vụ đó, bản tin ngày 18 tháng 12 của đài BBC, hơn 100 luật sư ký kiến nghị vì Võ An Đôn. Hơn 100 luật sư trên toàn quốc vừa ký kiến nghị gửi lên Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam về quyết định kỷ luật ông Võ An Đôn, người bị đoàn luật sư Phú Yên xóa tên hồi cuối năm ngoái. Bản kiến nghị đề ngày 10 tháng 12 với 20 luật sư ký trực tiếp ngay từ đầu và khoảng hơn 100 người khác ký bổ sung, và bản danh sách này còn tiếp tục sẽ nó lên bao nhiêu đó. Theo luật sư Trịnh Đình Phúc, một trong những người khởi xướng bản kiến nghị, nói với BBC thì những người ký tên muốn quyết định này về ông Võ An Đôn được xem xét lại. Lý do là bởi ông Võ An Đôn đã để nó tức vì trả luật sư đó mà lợi dụng quyền tự do ngôn luận, có nhiều bài viết phát ngôn lời phỏng vấn báo chí nước ngoài mang tính bịa đặt, nói xấu luật sư, các cơ quan tố tụng đảng nhà nước Việt Nam nhằm mục đích kích động, tuyên truyền xuyên tạc không đúng sự thật, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của đảng nhà nước, các cơ quan tiến hành tố tụng và luật sư Việt Nam. Và cái bản kiến nghị này nói ông qua này tôi không có đi vào chi tiết, và nó chứng tỏ là ít nhất là ông có 100 luật sư bênh vực ông, thì với tư cách là bảo vệ đồng nghiệp thì đó là một cái diễn tiến rất đáng chú ý ở trong nước Việt Nam bây giờ. Bây giờ nền pháp luật Việt Nam tiếp tục truy bắt những người mà tình nghi là bạn nào chỉ mới có tư tưởng phát biểu thôi là bị bắt liền. Bây giờ Blog Việt Nam Internet đem cho tôi từ Facebook của Mạnh Đặng, có lẽ là một luật sư, ông ấy bảo vệ cho mấy người bị bắt. Ông được tường thuật trên Facebook của ông như thế này: thông tin về vụ án Liên minh Dân tộc Việt Nam tự quyết, trung tuần tháng 12/27, với tư cách là luật sư bào chữa cho ông Lưu Văn Vịnh và ông Nguyễn Văn Đức Độ, tôi đã vào trại giam công an thành phố Hồ Chí Minh gặp và làm việc với hai người. Sức khỏe cả hai đều ổn, tinh thần vững vàng và cho rằng mình bị truy tố oan. Ông Lưu Văn Vịnh nguyên hành nghề xây dựng, ông được cho là người tổ chức và kêu gọi để xây dựng Liên minh Dân tộc Việt Nam tự quyết với mong muốn thay đổi nền tảng chính trị trong nước. Ông bị bắt vào ngày 6/11/2016 và bị khởi tố theo điều 79 bộ luật hình sự với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Trong quá trình làm việc với luật sư, ông cho biết những việc làm của ông liên quan đến Liên minh Dân tộc Việt Nam tự quyết là hành vi của công dân có ý thức trước vận mệnh của đất nước. Ông mong muốn có những sự thay đổi về chính trị theo cách mà ông cho là tốt nhất. Trong đó, ông đặc biệt nhấn mạnh đến sự bảo toàn lực lượng công an để duy trì trật tự an ninh xã hội và lực lượng quân đội để bảo vệ biên cương đất nước. Đây chỉ mới là những ý tưởng phát thảo ban đầu của ông, vì lẽ ông không nghĩ rằng việc ngồi thảo luận, trao đổi quan điểm với nhau chỉ trong vài người, thua cả quân số công an viên của một phường, thì làm sao mà có thể lật đổ được chính quyền. Ông cũng cho biết rằng ông Nguyễn Văn Đức Độ không có liên quan gì đến Liên minh Dân tộc Việt Nam tự quyết cả. Đồng thời ông cũng đề nghị luật sư xem xét khả năng nhận bào chữa cho sư thầy Nguyễn Trung, vì sư thầy chỉ chuyển cho ông ý tưởng về lá cờ mà sư thầy mong muốn nó sẽ là quốc kỳ trong tương lai. Đấy. Bây giờ trong nước bây giờ hơi một tí là nó bắt, nó phạch ngực đầy đủ độc tài đảng trị. Nhân cái gì này tôi thấy rằng nó bắt vỡ lung tung hết rồi. Bây giờ đến nó huy động đến cả cái đám hạt giống nhỏ mà nó đào tạo từ nhỏ lên, mới thanh niên cộng sản, cái đoàn thanh niên cộng sản ấy. Bây giờ cái đó gọi là lập cái hội cờ đỏ. Blog Việt Nam Giờ đem về cho tôi bản tin từ các blog ở trong nước về công an và hội cờ đỏ đàn áp giáo dân, giáo sĩ Kẻ Gai, giáo phận Vinh. Giáo sĩ Kẻ Gai là một giáo xứ mới thành lập, và dân ở đó người ta hiến đất cho giáo sư để xây cái nhà thờ, vừa mới ra dục dịch ở trên cái miếng đất đó, là nó đem hội cờ đỏ đến nó Đà Lạt. Bản tin ngắn đầu tiên như thế này. Sáng nay 17 tháng 12 2017, bà con giáo dân, giáo sĩ Kẻ Gai, giáo phận Vinh đang chuẩn bị xây dựng một ngôi nhà thờ trên mảnh đất dân cúng thuộc xã Hưng Tây để thành lập một giáo họ mới, thì nhà cầm quyền tỉnh Nghệ An đã huy động một lực lượng lớn cảnh sát cơ động, công an và hội cờ đỏ đến quấy phá và đánh đập người dân. Đấy là bản tin ngắn cấp tốc. Bây giờ đến bản tin chi tiết hơn là cho các blog Việt Nam Dân Đất đem về cho tôi từ các cái blogger trong nước. Đàn áp tại giáo sĩ Kẻ Gai, giáo phận Vinh, Nghệ An. Vào khoảng 10 giờ sáng ngày 17 tháng 12, khi giáo dân nơi đây đang chuẩn bị xây nhà nguyện, thì nhà cầm quyền đã cho công an với đủ mọi sắc phục, đội cờ đỏ, đến quấy phá và đánh đập người dân hết sức tàn nhẫn và dã man. Hiện tại nhà cầm quyền đã huy động thêm rất đông cảnh sát cơ động, công an, an ninh chìm nổi, có khả năng nhằm mục đích đàn áp giáo sĩ Kẻ Gai. Theo tin từ Face Anh Lan qua live stream, chúng ta thấy rất đông công an đang tập trung từ trên cầu vượt lẫn bên dưới cầu với đầy đủ mọi thành phần. Người dân ở đây cho biết đã có rất nhiều người bị thương, có nhiều người đã bị đánh ngất, có người bị đánh chảy cả máu mặt, là lấm lem đất bùn luôn. Một người dân khác tiếp lời, đất này là của người dân hiến cho giáo sư để làm nhà thờ giáo họ. Sáng sớm nay bà có đến để làm, nhưng công an đã đánh các bà và một người đang được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện xã Đoài. Hiện giờ có khoảng 300 cảnh sát cơ động, chưa tính đến các công an khác đang ở đây. Một số người dân đã bị giật trộm máy điện thoại vì họ đã quay lại hành vi của công an và côn đồ hành hung bà con. Và bản tin cho biết là chúng tôi xin chia sẻ đôi chút về giáo sĩ Kẻ Gai. Giáo sĩ Kẻ Gai thuộc xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Với số giáo dân khoảng 5.000 người, đời sống người dân nơi đây chỉ đơn thuần là làm nông và vì nhu cầu mục vụ, nên giáo dân nơi đây đã dâng cúng đất để giáo sĩ có thể xây dựng một ngôi nhà thờ họ, nhằm dễ về cử hành các nghi thức phụng sự cho bà con. Đến 13:20, hàng ngàn người đã tụ tập tại hiện trường và một số người bị thương đang được đưa vào nhà dân. Đấy là tình hình Việt Nam như thế, tình hình quốc tế như thế. Và tôi muốn kết thúc bản tổng hợp tin tức này với một cái tin có tính cách tích cực hơn về hoạt động của tổ chức BPSOS của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Ông có cái chương trình đòi tài sản và ông ra cái thông cáo gửi đồng hương ở Texas ngày 18 tháng 12. Ông cho biết rằng chúng tôi bắt đầu vận động Quốc hội Hoa Kỳ giữa tháng 1, 2018 để chuẩn bị. Chúng tôi cần thu thập hồ sơ của công dân Mỹ gốc Việt có tài sản bị nhà nước Việt Nam tịch thu sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 ở miền Nam hay sau năm 1954 cả ở miền Bắc luôn. Trong thời gian trước mắt, chúng tôi sẽ tập trung vào một số tiểu bang chiến lược. Texas là một trong những tiểu bang ấy vì có hơn 400.000 người Việt định cư. Triển vọng để thu thập hồ sơ sẽ rất cao so với nhiều tiểu bang khác. Đặc biệt, tiểu bang Texas có thượng nghị sĩ John Cornyn, Cộng Hòa, là người quyền thế thứ ba ở Thượng viện Hoa Kỳ và rất gần gũi với cộng đồng cử tri Mỹ gốc Việt. Trong hai tháng qua, BPSOS đã tổ chức hai phái đoàn tiếp xúc các văn phòng của thượng nghị sĩ Cornyn ở Houston và ở thủ đô. Các nhân viên cho biết là ông rất quan tâm về tình trạng nhiều cử tri gốc Việt đã bị chiếm đoạt tài sản bởi chế độ Cộng sản ở Việt Nam và yêu cầu chúng tôi cung cấp danh sách về họ. Chúng tôi do đó rất cần các đồng hương, các hội đoàn và các cơ quan truyền thông ở các địa phương giúp phổ biến thông tin. Chúng tôi đặc biệt kêu gọi các hội cựu quân nhân, các nhóm HO, các hội cựu học sinh xã hội đồng hương và hội đồng hương, các tổ chức cộng đồng, các lãnh đạo tinh thần giúp chuyển thông tin đến thành viên của mình. Chúng tôi cũng kêu gọi những ai dù đang ở đâu nhưng có người quen sinh sống ở Texas thì xin chuyển thông báo này đến họ. Nhiều người cứ cho rằng ông này cũng làm chuyện Giời ơi, tôi không tin đó là chuyện giời ơi. Đó là cũng có một cái nhìn rất xa. Một ngày nào một chế lực quốc tế làm áp lực với chế độ cộng sản, và nhất là làm áp lực với chỗ dựa của cộng sản ở Việt Nam, Việt Nam cộng sản ở Việt Nam là tàu cộng, thì cộng sản Việt Nam nó không còn chỗ dựa nữa, thì chế độ nó phải thay đổi mà thôi. Tôi xin hết.